بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ngày hôm nay chúng ta đến với chương 22 có tiêu đề là An-Nasiha. Thì Usman tạm dịch là sự khuyên răn, sự khuyên nhủ. Thì ở đây tác giả đưa ra ba câu kinh. Câu kinh đầu tiên đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Innamal mu'minuna ikhwa. Quả thật chỉ những người có đức tin mới là anh em của nhau. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán, Ngài khẳng định rằng những người có đức tin là anh em của nhau. Điều đó muốn nhấn mạnh rằng phải có sự khuyên răn, nhắn nhủ nhau, khuyên bảo nhau giữa những người anh em đồng đạo với nhau. Thì như chúng ta đã biết, tôn giáo Islam chúng ta là một tôn giáo, nó mang đậm sự đoàn kết, nó mang đậm cái bản chất của cái tình đồng đạo. Thì chúng ta, nếu chúng ta nhìn lại năm trụ cột của Islam thì chúng ta thấy nó biểu hiện rõ rệt về cái bản chất này. Ví dụ như khi chúng ta nói Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thì có nghĩa rằng tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala là Thượng Đế duy nhất. Có nghĩa là điều đó cho chúng ta rằng chúng ta phải hướng đến một cái điểm, hướng đến một cái đích chung. Cái thứ hai nữa, chúng ta nói Muhammad là thiên sứ của Ngài, là chúng ta không thừa nhận ai khác, không thừa nhận cái sự chỉ dẫn nào khác ngoài mình Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cái điều đó cũng nói lên người Islam chúng ta phải hướng đến một con đường, đó là con đường Sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rồi khi chúng ta nhìn đến trụ cột thứ hai của Islam, đó là lễ nguyện Salah. Thì lễ nguyện Salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sắc lệnh bảo những người nam giới phải đến dâng lễ nguyện Salat tập thể. Thì lễ nguyện Salat tập thể này nó biểu hiện cái tinh thần đoàn kết, nó biểu hiện cái sự bình đẳng trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chẳng phải là khi chúng ta cứ đến giờ là nghe tiếng azan cất lên thì mọi người đều như nhau cả, không kể người đó là người giàu hay người nghèo, không kể giai cấp là người đó là chức vụ này, chức vụ nọ hay là dân thường. Mà tất cả đều gì? Phải đến masjid, tất cả đều phải đến và chỉnh chu và phải nghiêm trang và phải khum núm và khép mình dưới khép mình và gì? Hạ mình trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó thể hiện một cái sự gắn bó, một cái sự đoàn kết và không có khoảng cách. Rồi chúng ta nhìn lại những trụ cột thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vậy. Tất cả đều nó biểu hiện một cái tình đồng đạo. Thì cái tình đồng đạo đây để làm cái gì? Để cho những người Islam phải không những cái thờ phượng Allah. Tôn giáo Islam, chúng ta phải nhớ rằng tôn giáo Islam không phải chỉ là tôn giáo đơn thuần, chỉ là thờ phượng, mà nó là một cái lối sống. Nếu như chúng ta trong cái YouTube đó, nó có những cái đoạn video clip những người châu Âu khi hồi giáo Islam. Thì Usman hôm qua hôm kia có từng xem một cái đoạn mà do các sinh viên Islam họ đi học bên nước Mỹ á, thì họ mới làm một cái đoạn video clip, họ đi khảo sát là xem có cái nhìn nhận của những người Islam và những người không phải Islam tại xứ sở của nước Hoa Kỳ về Islam như thế nào. Thì khi hỏi về Islam thì tất cả mọi người đều có một cái nhìn nhận Islam là một cái tôn giáo hòa bình, một giáo. Thì riêng những người Islam họ nói tôn giáo Islam là một lối sống. Họ không bao giờ nói tôn giáo Islam là thời này, mà nói tôn giáo Islam là một lối sống. Nó chỉ tôi cách sống như thế này. Vì vậy tôn giáo Islam không phải là một tôn giáo đơn thuần, chỉ là một cái tôn giáo, mà là cái sự thờ phượng, là đạo, mà nó còn là một cái đời sống, một cái đường lối sống. Thì trong đó chúng ta thấy gì? Allah bảo chúng ta phải thương yêu nhau. Thì trong sự thương yêu nhau đó, Allah bảo chúng ta phải khuyên nhủ lẫn nhau. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán innamal mu'minun ikhwa. Để làm cái gì? Không phải anh em nhau để nhìn nhau và để thương yêu nhau. Thì ở đây là nói gì? Thương yêu nhau là muốn nhấn mạnh là gì? Tất cả mọi người đều phải gì? Có sự khuyên răn lẫn nhau. Tức là thấy người đó làm sai chúng ta phải nhắc nhở. Và khi chúng ta có một điều tốt chúng ta phải nên tuyên truyền và kêu gọi họ đến điều tốt. Thì đó là cái bản chất của những người tín đồ Islam và bản chất của Islam. Câu kinh thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala phán mà tác giả đưa ra trong cái chủ đề này, đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala wa ansah lakum, và ta là người khuyên răn và chỉ bảo các người. Đó là nói là lời của Nabi nói với các tín đồ wa ansah lakum. Đây là lời nói của Nabi Nuh alayhi salam nói với các tín đồ của người wa ansah lakum, và ta là người khuyên răn và chỉ bảo cho các người. Và câu kinh tiếp theo Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng wa ana lakum nasihun amin, và ta chính là người khuyên răn và chỉ bảo đáng tin cho các người. Như vậy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cũng như các vị Nabi trước đây đến mang sứ mạng, tức là mang thông điệp của Allah subhanahu wa ta'ala đến truyền đạt lại cho mọi người. Hơn nữa, và họ cũng là những người có trách nhiệm khuyên răn các tín đồ. Khi họ làm sai là gì? Họ phải nhắc nhở ngay. Khi các tín đồ làm sai là họ bắt đầu gì? Nói, họ bắt đầu ngăn cản bằng lời nói, bằng cái quyền hạn hay là bằng khả năng của mình. Thì đó là cái ý mà tác giả muốn đưa ra những cái câu kinh Quran trong cái chủ đề này. Thì một số học giả khi nói về cái biểu hiện của sự khuyên răn á, thì họ nói có ba dạng. Thứ nhất là trái tim đồng cảm và đau buồn cho những biến cố của người Muslim. Dạng thứ hai đó là chúng ta hết lòng khuyên răn. Và thứ ba đó là phải nhiệt tình chỉ bảo họ đến với điều tốt đẹp, thậm chí phải bị họ thù ghét. Thì đó là ba cái dạng khuyên răn chủ yếu mà chúng ta phải hiểu. Thứ nhất là trái tim phải đồng cảm và đau buồn cho những biến cố của người Muslim. Thứ hai là chúng ta phải hết lòng, tức là hết lòng cho con đường khuyên răn đó. Và cái thứ ba là chúng ta phải nhiệt tình chỉ bảo họ đến với điều tốt đẹp, thậm chí dù chúng ta phải bị họ thù ghét, mặc dù chúng ta phải hy sinh một cái lợi ích bản thân nào đó, hay là bị họ thù ghét và họ gây hại đến chúng ta, thì chúng ta phải so vật. Thì đó là cái ý nghĩa mà các học giả nói là gì? Chúng ta nên hiểu cái sự khuyên răn nó được đi trên ba cái điều đó. Bây giờ chúng ta đến hadith 183, tức là hadith đầu tiên của chương này. Thì hadith này do ông Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Addari thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói ad-dinu an-nasiha, đạo là sự khuyên răn. Thì khi Nabi nói như vậy thì các vị Sahaba mới hỏi sự khuyên răn đó dành cho ai, thưa thiên sứ của Allah. Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi nói cho Allah, cho kinh sách của Ngài, cho thiên sứ của Ngài, cho các vị imam của những người Muslim và cho toàn thể quần chúng tín đồ Muslim. Giải thích một số nội dung trong cái hadith này thì cái sự khuyên răn là cái nền móng và kết cấu của tôn giáo. Sự khuyên răn dành cho Allah subhanahu wa ta'ala có nghĩa là đức tin nơi Allah subhanahu wa ta'ala, phủ nhận việc làm shirik với Ngài, mô tả Ngài với những thuộc tính hoàn mỹ, chấp hành và thực thi theo mệnh lệnh của Ngài, tránh những điều, tuyệt đối tránh những điều trái lệnh Ngài, yêu thương và thù ghét gì Ngài, cũng như là luôn tạ ơn ân huệ của Ngài. Sự khuyên răn dành cho kinh sách của Ngài là như thế nào? Sự khuyên răn dành cho kinh sách của Ngài có nghĩa là đức tin nơi kinh Quran, đọc và làm theo kinh Quran. Sự khuyên răn dành cho thiên sứ của Ngài sallallahu alaihi wasallam có nghĩa là tin nơi người sallallahu alaihi wasallam, tuân thủ theo người và giúp đỡ con đường sunnah của người. Sự khuyên răn dành cho các vị imam của những người Muslim có nghĩa là ủng hộ và giúp đỡ họ trên điều đúng và chân lý, phục tùng và nghe theo lệnh của họ, nhắc nhở và lưu ý họ về những điều sai trái và chưa đúng, tránh rời bỏ họ, tức là không được rời bỏ, tức là nổi dậy và bỏ mặc họ, và thường xuyên cầu nguyện cho họ. Như vậy, ở đây, những cái gì imam của những người Muslim đây chúng ta phải hiểu là một là những người ulama, hai là những người lãnh đạo. Thì những người lãnh đạo ở đây, chúng ta phải theo họ, và trong khi theo họ, chúng ta phải có sự khuyên răn đến họ. Khi chúng ta gặp họ có một hành động sai trái nào đó, thì chúng ta phải đứng ra khuyên răn. Nếu như chúng ta khuyên răn không được, thì chúng ta phải thể hiện là cái tấm lòng mình ghét về cái điều đó, không ủng hộ họ. Nhưng chúng ta không được phép rời bỏ họ, tức là không được phép rời bỏ, tập ra một cái nhóm để rời bỏ tức là rời bỏ cái sự lãnh đạo dưới sự nắm quyền của cái cấp lãnh đạo đó, là không được phép. Trừ khi nào những vị lãnh đạo đó mà họ đã không còn là Islam nữa, có một cái điều nào đó chứng minh rõ ràng là họ không phải là Islam, thì chúng ta mới được phép rời bỏ họ. Còn không, chúng ta nếu như họ vẫn còn là người Islam, thì trong Islam thì nó có một cái yếu tố để chúng ta phân biệt, một cái tiêu chuẩn, đó là gì? Salah. Nếu như họ còn giữ được cái salah thì họ vẫn là người Islam. Sự khuyên răn dành cho toàn thể quần chúng tín đồ Muslim có nghĩa là khuyên nhủ, chỉ bảo, hướng dẫn họ đến với điều lẽ phải, đến với điều đúng đắn, đến với điều chân lý cho cuộc sống thế tục cũng như cho tôn giáo của họ, giúp đỡ họ và che đậy những việc lầm lỡ của họ. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta gặp họ làm sai thì chúng ta nên lặng lẽ âm thầm đến khuyên nhủ họ. Chúng ta không nên công khai cái chuyện lột tội lỗi của họ trước công chúng, thì đó được gọi là che đậy sự lầm lỡ của họ. Kêu gọi họ đến với điều thiện tốt và ngoan đạo. Khi nói che đậy việc làm lỡ của họ, chúng ta cứ đừng lầm tưởng là chúng ta nên bao che cho họ và ủng hộ họ, không phải. Che đậy là gì? Khi chúng ta biết họ làm điều sai, chúng ta nên âm thầm lặng lẽ đi khuyên nhủ họ. Chúng ta công khai với công chúng, người này làm như thế này, này làm, thì đó là Islam không khuyến khích, không yêu kêu gọi chúng ta làm như vậy. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này khẳng định bản chất tôn giáo như thế nào, đó là cái sự khuyên răn lẫn nhau. Như vậy, bản chất tôn giáo Islam đó là sự khuyên răn lẫn nhau, nghĩa là gì? Kêu gọi đến điều tốt đẹp và ngăn cản những cái điều xấu. Bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi mỗi tín đồ Muslim phải luôn quan tâm đến nhau và thường xuyên khuyên bảo nhau. Có như vậy thì mỗi cá nhân tín đồ mới được cải thiện. Có như vậy thì tập thể xã hội Islam mới được hoàn thiện theo hướng tốt đẹp. Như Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong kinh Quran ở chương 51 Al-Zariyat câu 55, Allah phán: "Wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Và hãy nhắc nhở, bởi quả thực sự nhắc nhở mang lại lợi ích cho những người có đức tin." Thực sự là như vậy, wallah, thực sự thì chúng ta hãy thấy là gì, cái việc nhắc nhở nhau thực sự là có ý nghĩa. Cho dù ngày hôm nay, ngày mai không có giá trị, nhưng mà lâu dần nếu chúng ta cứ tiếp tục khuyên răn và khuyên răn, inshallah chúng ta sẽ thay đổi được một phần nào, hoặc là thay đổi là toàn phần của cái sự tốt đẹp, cho cái cải thiện được cho cái người tín đồ, người anh em của chúng ta trong Islam. Và cái việc làm này nó đi theo mỗi tín đồ chúng ta cho đến suốt cuộc đời. Hadith 184, ông Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu thuật lại rằng, nói: tôi đã giao ước với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam về việc chấp hành bổn phận lễ nguyện Salah, đóng zakat và khuyên răn mỗi tín đồ Muslim. Thì hadith này do Al-Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith này, thứ nhất, đó là hadith khẳng định tầm quan trọng của việc khuyên răn và chỉ bảo nhau trong cộng đồng tín đồ Muslim. Tức là gì? Các vị soa bá ngày xưa thường thường khi vào Islam thì họ thường giao ước với Nabi. Tức là nguyện ước với Nabi sẽ làm cái này, làm cái này, và làm những cái điều quan trọng nhất. Thì trong đó, trong cái điều quan trọng đó có một điều đó là gì? Khuyên răn. Tức là phải có trách nhiệm khuyên răn lẫn nhau, khuyên nhủ nhau. Bài học thứ hai, hadith này khẳng định việc khuyên răn và chỉ bảo nhau là nghĩa vụ bắt buộc cho mỗi cá nhân và tín đồ Muslim. Hadith cuối cùng, đó là hadith 185 của chương này. Ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta nói: không ai trong các ngươi hoàn thiện được đức tin của bản thân mình cho đến khi nào y biết yêu thương người anh em đồng đạo của y giống như y yêu thương chính bản thân mình vậy. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith này, bài là gì? Cái hadith này chúng ta đã nghe nhiều, chúng ta đã biết nhiều. Thì Osman chỉ nói sơ qua. Thì cái bài học từ hadith này đó là điều kiện mà để đức tin iman. Trong đây là bị nói gì? La yu'minu ahadukum. Nếu mà dịch sát nghĩa của nó có nghĩa là gì? Không ai trong các người có đức tin iman. Thì không có đức tin iman không phải là phủ nhận là đức tin iman gốc nền tảng, mà ở đây nó mang ý nghĩa là gì? Không làm, không hoàn thiện được cái đức tin iman nếu như chúng ta không làm được điều này. Có nghĩa là gì? Đức tin iman căn bản đã có, nhưng mà để hoàn thiện được cái đức tin iman trọn vẹn thì chưa được, cho đến khi nào chúng ta làm được sự việc này. Thì điều kiện để đức tin iman đạt đến đỉnh hoàn thiện là người Muslim phải biết yêu thương người anh em đồng đạo của mình giống như là yêu thương chính bản thân mình. Và một trong những yếu tố thể hiện tình yêu thương đối với người anh em của mình đó là chúng ta phải hết lòng khuyên răn và chỉ bảo người anh em của mình để họ hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống thế gian cũng như cho cuộc sống ở cõi đời sau. Thì đây là toàn bộ nội dung của chương 22 An-Nasiha. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban nhiều phúc lành, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta và phù hộ chúng ta qua những gì chúng ta nghe, chúng ta biết được, và chúng ta sẽ thực hành theo và củng cố đức tin iman của chúng ta nhiều hơn nữa. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala luôn gắn kết chúng ta lại và luôn cho chúng ta có một cái tinh thần của Islam, đó là chúng ta có một cái tinh thần luôn biết khuyên răn lẫn nhau, luôn biết ngăn cản nhau làm điều xấu, làm điều không tốt, làm điều trái lệch Allah subhanahu wa ta'ala. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.